Ở Pháp, chương trình năm 1985 cũng khẳng định việc dạy tiếng Pháp phải đặt học sinh vào môi trường phong phú đa dạng. Chương trình Cộng hòa Dân chủ Đức xác định nguyên tắc chỉ đạo việc quy hoạch và tổ chức dạy học tiếng mẹ đẻ ở nhà trường là triệt để phục vụ cho năng lực giao tiếp của họ. Những tuyên ngôn trên khẳng định dạy tiếng trong giao tiếp là phương hướng của giảng dạy tiếng mẹ đẻ. Theo phương hướng đó, việc dạy ngôn bản viết và nói cũng lấy giao tiếp làm môi trường và phương pháp, lấy việc phục vụ giao tiếp làm nhiệm vụ và mục đích. 4. Xây dựng hai mạch chương trình để dạy ngôn bản nói và viết là xu thế chung của đa số chương trình dạy tiếng mẹ đẻ. Có hai cách xây dựng mạch chương trình dạy ngôn bản. Xây dựng một mạch chương trình bao gồm cả nội dung tập nói và tập viết, như ở Đức và Việt Nam, v.v. Theo cách này, nội dung tập nói bị lu mờ, nội dung giảng viết được nhấn mạnh hơn. Xây dựng hai mạch chương trình riêng, như ở Pháp, Mỹ, Anh, Australia, Sri Lanka. Theo cách thứ hai, việc dạy ngôn bản nói không bị xem nhẹ vì nó trở thành một bộ phận độc lập, bình đẳng với việc dạy ngôn bản viết. Cả hai mạch chương trình đều được chia thành các giai đoạn tương ứng với các khối lớp để thực hiện. Chương trình Pháp, Malaysia, Trung, Tamil chia hai giai đoạn. Chương trình của Anh, Australia lại chia thành ba giai đoạn. Ba La Mã, trình bày lịch sử vấn đề. 1. Mục đích yêu cầu của việc trình bày lịch sử vấn đề. Trình bày lịch sử vấn đề là một sự duyệt lại một cách có hệ thống tất cả những công trình khoa học lớn nhỏ có liên quan đến đề tài nghiên cứu. Sự duyệt lại như thế nhằm mục đích khẳng định đề tài nghiên cứu cho đến thời điểm bàn đến chưa có công trình nào bàn đến theo đúng yêu cầu và đề tài đặt ra, hoặc tuy có đề cập đến nhưng sự giải quyết theo một góc độ khác hoặc chưa thỏa đáng, chưa đầy đủ và toàn diện. Đó là một cách khẳng định sự cần thiết của đề tài đối với khoa học, sự cần thiết phải có công trình nghiên cứu của tác giả. Mặt khác, muốn làm nổi rõ sự đóng góp mới của công trình nghiên cứu, người viết cần làm cho người đọc thấy điểm nào người ta đã giải quyết, điểm nào do chính bản thân người viết góp phần giải quyết, có đóng góp để cho khoa học tiến lên. Muốn bảo đảm yêu cầu này, người viết cũng lại cần phải biết trình bày lịch sử vấn đề. Việc trình bày lịch sử vấn đề còn giúp người viết tránh lặp lại những điều đã được giải quyết, xác định được chính xác nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài. Như vậy, khi trình bày lịch sử vấn đề, người viết cần bảo đảm các yêu cầu sau: dựng lại bức tranh toàn cảnh và khái quát tình hình nghiên cứu đề tài, các tác giả, các công trình chủ yếu, nội dung nghiên cứu và kết quả của chúng, phân tích, phê phán, đánh giá các tài liệu khoa học có liên quan đến đề tài, trên cơ sở đó đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu. Phần lịch sử vấn đề cần viết đầy đủ nhưng ngắn gọn, bảo đảm tính khái quát cao. Chẳng hạn, về đề tài không gian làng quê trong thơ Nguyễn Bính đã có khá nhiều bài viết. Các bài viết về thơ ông có nói đến cảnh quê, tình quê, hồn nhiên hay cái gọi là chân quê của thơ ông, nhưng chưa có công trình nào miêu tả và phân tích riêng về không gian làng quê trong các tác phẩm của thi sĩ như một phạm trù thi pháp học. 2. Cách trình bày lịch sử vấn đề. Để tăng tính khái quát và súc tích, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho sự tiếp thu của người đọc, khi viết phần lịch sử vấn đề, cần phân loại các bài viết theo các nội dung của chúng, rồi sau đó lần lượt trình bày theo các nội dung đó. Chẳng hạn, muốn trình bày lịch sử vấn đề, các tiểu từ tình thái dứt câu trong tiếng Việt hiện đại có thể chia làm 3 nội dung cơ bản. Xác định khái niệm tiểu từ tình thái, phân loại tiểu từ tình thái và các đặc điểm chức năng của tiểu từ tình thái. Khi trình bày các phần nội dung, nên lần lượt điểm các tài liệu theo thứ tự thời gian, từ bài viết sớm nhất đến bài viết gần đây nhất. Trình bày lịch sử vấn đề, như trên đã nói, không phải chỉ là việc liệt kê và kể lại nội dung các công trình nghiên cứu, mà phải phân tích và đánh giá chúng. Phổ biến nhất là nên giới thiệu các công trình và tác giả liên quan đến nội dung trình bày, sau đó tổng thuật lại nội dung cơ bản, và kết thúc bằng việc đánh giá nhận xét những đóng góp và hạn chế của chúng. Cũng cần lưu ý thêm là không nên bình quân chủ nghĩa, mà đối với các bài quan trọng cần dừng lại phân tích đánh giá kỹ hơn, bài không quan trọng thì chỉ lướt qua. Kết thúc mỗi phần nội dung nên có tiểu kết, đánh giá chung những bài viết liên quan đến vấn đề cần điểm. Sau khi đã điểm toàn bộ các vấn đề có liên quan, người viết cần có tổng kết đánh giá khái quát những thành tựu đã đạt được, những vấn đề cần tranh luận và nghiên cứu thêm, những vấn đề mới cần triển khai nghiên cứu. Làm được như vậy, ta có cơ sở để xác định nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài, làm người đọc thấy được sự cần thiết phải tiếp tục nghiên cứu đề tài chúng ta đang quan tâm. Sau đây là một ví dụ về cách trình bày lịch sử đề tài nghiên cứu về tiểu từ tình thái dứt câu trong tiếng Việt hiện đại. Đối tượng nghiên cứu của chúng tôi là 10 tiểu từ tình thái dứt câu dùng để hỏi à, ư, hả, sao, phỏng, chắc, chăng, chứ, nhỉ, nhé. Trong lịch sử nghiên cứu tiếng Việt, chưa có tác giả nào chỉ tập trung nghiên cứu riêng nhóm tiểu từ tình thái dứt câu đó. Bởi vậy, chúng tôi sẽ điểm lại tình hình nghiên cứu các tiểu từ tình thái dứt câu tiếng Việt nói chung, trong đó có các tiểu từ tình thái dứt câu dùng để hỏi. Điểm lại tình hình nghiên cứu của các tác giả qua các tài liệu đã công bố, chúng tôi thấy cần phải đề cập đến các vấn đề sau. Xác định khái niệm tiểu từ tình thái. Phân loại tiểu từ tình thái. Các đặc điểm, chức năng của tiểu từ tình thái. Sau đây, chúng tôi lần lượt trình bày cách hiểu các vấn đề trên của các tác giả theo trình tự thời gian từ trước đến nay. 1. Xác định khái niệm tiểu từ tình thái. Từ trước đến nay, trong lịch sử nghiên cứu tiếng Việt có khá nhiều cách gọi tên lớp từ mà luận án của chúng tôi đề cập tới. Điểm lại, chúng tôi thấy có 9 cách gọi tên như sau. 1. Ngữ khí hiện từ. Cách gọi của Bùi Đức Tịnh. 71. 2. Trợ ngữ từ. Cách gọi của Trần Trọng Kim. 50. 3. Tiểu từ hậu trí. Cách gọi của Hoàng Tuệ. 8. 4. Ngữ khí từ. Cách gọi của Nguyễn Kim Thản. 61. Trương Văn Trình, Nguyễn Hiến Lê. 18. Nguyễn Anh Quế. 56. 5. Phụ tự cảm thán. Cách gọi của Lê Văn Lý. 47. 6. Trợ từ. Cách gọi của Nguyễn Tài Cẩn. 11. Hoàng Phê. 54. Hồ Lê. 40. Hoàng Văn Thung. 75. Các tác giả của ngữ pháp tiếng Việt. 79. 7. Từ đệm cuối câu. Cách gọi của Đái Xuân Ninh. 51. 8. Tiểu từ tình thái. Cách gọi của Diệp Quang Bang. 2. Đinh Văn Đức. 26. Nguyễn Tài Cẩn. 11. Lê Biên. 7. Phan Mạnh Hùng. 48. 9. Trợ từ câu. Cách gọi của Phạm Hùng Việt. 80. Như vậy, việc điểm qua mà chắc chắn là chưa đầy đủ cho thấy lớp từ mà chúng tôi lấy làm đối tượng khảo sát được gọi với 9 cái tên khác nhau. Sự khác nhau đó không chỉ đơn thuần là hình thức âm thanh, mà ẩn náu sau chúng là những cách quan niệm, cách nhìn nhận khác nhau của các tác giả về bản tính từ loại cũng như ngữ nghĩa, chức năng của nhóm từ này. Ví dụ, thuật ngữ trợ từ được khá nhiều tác giả sử dụng với một phạm vi bao hàm không giống nhau. Nguyễn Tài Cẩn, Hoàng Phê, Hoàng Văn Thung và các tác giả ngữ pháp tiếng Việt dùng thuật ngữ trợ từ để gọi chung cho hai nhóm sau: một, ngay, cả, chính, cái, đích thị, chính ngay, vân vân; hai, à, ư, nhĩ, nhé, hả, chăng, chứ, thôi, mà, vân vân. Hồ Lê gọi chung những từ như à, ư, nhĩ, nhé, đi, rồi, chứ, vân vân, cùng với các từ chẳng lẽ, sao, chẳng phải, là gì, có lẽ, vân vân, đều là trợ từ. 40-95. Nguyễn Anh Quế chỉ coi nhóm 1 là trợ từ, còn nhóm 2 được gọi ở cái tên là tiểu từ tình thái. Trương Văn Trình, Nguyễn Hiến Lê lại xếp chung tất cả những loại mà ngữ pháp truyền thống vẫn gọi là tháng từ, bổ ngữ, trợ từ hay ngữ khí từ vào cùng một loại, gọi là trợ từ. 18-180. Trong số 9 tên gọi kể trên, trong luận án chúng tôi sử dụng thuật ngữ tiểu từ tình thái, đơn giản vì thuật ngữ này đang được nhiều nhà nghiên cứu sử dụng. Tiểu từ tình thái theo cách định nghĩa của Kiefer 92 là những tiểu từ có hiệu lực tạo tính tình thái. 2. Việc phân loại tiểu từ tình thái. A. Thời kỳ đầu, tiểu từ tình thái chỉ được bàn đến dưới dạng nêu khái niệm và dẫn ví dụ minh họa. Việc phân loại chưa được đặt ra. B. Thời kỳ sau, việc phân loại tiểu từ tình thái thường được dựa trên hai cơ sở: tác dụng chức năng và vị trí. Dựa vào tác dụng chức năng, các tác giả Nguyễn Kim Thản, Diệp Quang Bang, Nguyễn Anh Quế đã chia tiểu từ tình thái thành hai nhóm: các tiểu từ tạo câu à, ư, nhĩ, chứ, đi, đã, với, thay; các tiểu từ biểu thị thái độ à, kia, vậy, mà, đấy. Riêng nhóm tiểu từ tình thái tạo câu lại được chia thành ba nhóm nhỏ dựa theo chức năng tạo dạng câu mà chúng đảm nhận. Các tiểu từ tạo dạng cho câu nghi vấn à, ư, nhĩ, nhé, vân vân. Các tiểu từ tạo dạng cho câu cầu khiến đi, nào, thôi, nhé, vân vân. Các tiểu từ tạo dạng câu cảm thán thay, thật, vân vân. Dựa vào vị trí của tiểu từ tình thái ở trong câu, các tác giả Đinh Văn Đức, Lê Biên, Phan Mạnh Hùng phân thành những tiểu từ có thiên hướng đứng đầu các phát ngôn như à, à mà, thế, ấy, thế mà, đấy, này, này nhé, vân vân. Những tiểu từ có thiên hướng đứng cuối các câu phát ngôn như ư, nhĩ, nhé, ấy, vậy, hả, hử, đấy, à, ạ, vân vân. Những tiểu từ đứng được cả ở đầu và cuối phát ngôn như ấy, đấy, đó, kia, vậy, vân vân. Như vậy, 10 tiểu từ tình thái dứt câu, đối tượng nghiên cứu của luận án thuộc loại tiểu từ tình thái cuối câu dùng để hỏi. 3. Đặc điểm chức năng của các tiểu từ tình thái. Xét ở khía cạnh mức độ, có thể chia a. Mức độ sơ lược. Qua cách định nghĩa của Bùi Đức Tịnh, Trần Trọng Kim, chức năng của tiểu từ tình thái mới chỉ được gợi lên một cách mơ hồ, chung chung, là làm cho câu có vẻ hoạt động và mạnh mẽ. 50-139. Tới Lê Văn Lý và Đái Xuân Ninh, chức năng của tiểu từ tình thái được cụ thể hơn một chút. Lê Văn Lý cho rằng chúng, tiểu từ tình thái, được dùng để diễn tả một tình cảm, một cảm tưởng như vui, buồn, tức giận, ngạc nhiên, thỏa mãn, vân vân trong ngôn ngữ tình cảm. 47, 147. Còn Đái Xuân Ninh cho rằng chúng chuyên dùng để biểu thị thái độ của người nói. 51, 157. B. Mức độ chi tiết hơn có các tác giả: Trương Văn Trình, Nguyễn Hiến Lê, Nguyễn Kim Thản, Hoàng Trọng Phiến, Diệp Quang Bang, Lê Biên, Nguyễn Anh Quế, Phan Mạnh Hùng, Hồ Lê, Cao Xuân Hạo, vân vân. Trong số các tác giả này, đi sâu miêu tả cách dùng của các tiểu từ tình thái tương đối chi tiết và sáng rõ hơn là ba tác giả: Nguyễn Kim Thản, Nguyễn Anh Quế và Phan Mạnh Hùng. Cụ thể, về chức năng của tiểu từ tình thái, Nguyễn Kim Thản đã xác định hai chức năng cơ bản của ngữ khí từ, cách gọi của tác giả, là phục vụ cho việc tạo hình thức của các câu nghi vấn, mệnh lệnh, cảm thán hoặc việc tỏ thái độ của người nói. 61, 410. Về ý nghĩa, Nguyễn Kim Thản cho rằng ngữ khí từ không có ý nghĩa từ vựng, không ai định nghĩa được à, nhé, vân vân là gì cả. Nhưng đặt vào trong câu thì nó có tác dụng làm cho loại hình của câu được xác định. 61, 411. Và nó không phục vụ cho một từ nào riêng biệt trong câu, mà phục vụ cho cả câu. 61, 412. Về miêu tả cách dùng của tiểu từ tình thái, điều trùng hợp là cả ba tác giả, Nguyễn Kim Thản, Nguyễn Anh Quế và Phan Mạnh Hùng, đều miêu tả một con số, 22 tiểu từ. Tuy nhiên, giữa ba tác giả chỉ có 20 tiểu từ giống nhau. Các tiểu từ khác nhau là thế, chắc, ấy, đâu, thay. Song cũng giống như phần đông các tác giả khác, ba tác giả này cũng mới chỉ nghiên cứu các tiểu từ một cách độc lập trong câu mà nó xuất hiện, nên việc miêu tả tuy có chi tiết hơn nhưng kết quả vẫn còn hạn chế. Tóm lại, các tác giả thừa nhận tiểu từ tình thái là một tập hợp rất nhỏ về mặt số lượng, nhưng lại có vai trò quan trọng trong tiếng Việt và được sử dụng rộng rãi. Vì bằng cách sử dụng tiểu từ tình thái ở cuối câu, dù không dùng các dấu chấm câu khác nhau, dù không rõ ngữ điệu, người nghe vẫn phân biệt được thái độ của người nói và mục đích của phát ngôn. Nhưng về mặt phương pháp, các tác giả chủ yếu chỉ xét tiểu từ tình thái trong câu mà nó xuất hiện, chưa đặt chúng vào một ngữ cảnh rộng trong mối quan hệ với các câu trước, câu sau, với các nhân vật tham gia giao tiếp, người nói, người nghe, quan hệ vai xã hội, trạng thái tâm lý tình cảm của những người tham gia đối thoại. Mặc dù đó đây có người nhắc đến yếu tố này. Có lẽ do phương pháp tiếp cận đối tượng như vậy, nên các kết quả nghiên cứu thường dừng ở mức xác nhận một cách chung chung. Tiểu từ tình thái cuối câu có thể đảm nhận được hai chức năng cơ bản là tạo kiểu câu, biểu thị thái độ tình cảm của người nói. Việc điểm tình hình nghiên cứu các tiểu từ tình thái cũng cho thấy cho đến nay chưa có công trình nào dành riêng cho việc nghiên cứu nhóm tiểu từ tình thái dứt câu dùng để hỏi một cách có hệ thống. Một số các tác giả như Nguyễn Kim Thản, Hoàng Phê, Hoàng Trọng Phiến, Nguyễn Anh Quế, Hồ Lê, Phan Mạnh Hùng, Cao Xuân Hạo cũng có bàn đến nhóm tiểu từ này khi đề cập đến vấn đề tiểu từ tình thái với tư cách là một trong số các từ loại của tiếng Việt. Vấn đề các phương tiện biểu thị câu nghi vấn tiếng Việt. Nhưng cũng như kết quả nghiên cứu nhóm tiểu từ tình thái nói chung, các từ để hỏi à, ư, hả, sao, phỏng, chắc, chứ, chăng, nhỉ, nhé mới được xem xét một cách rất khái quát, chung chung, dưới dạng nêu định nghĩa. Như à là trợ từ, dùng ở cuối câu, biểu thị ý nói thân mật để làm rõ thêm về điều gì đó. 78. Chỉ ra một số cách dùng. Ví dụ, Nguyễn Kim Thản, 61, nêu. Nhỉ, dùng để hỏi có ý thân mật. Mợ đâu nhỉ? Nhỉ còn có tác dụng tạo câu cảm thán, tỏ sự ngạc nhiên hoặc tình cảm vui mừng, buồn rầu. Cũng có khi nó có tác dụng tỏ ý muốn được sự đồng tình của người nói về tình cảm, nhận xét của mình. Ví dụ, bố mày khôn nhỉ. Nhỉ còn có thể đặt sau lời gọi. Ví dụ, nhỉ, nhà nhỉ, giờ cho ta cứ được món bở như thế này thì chẳng mấy chốc tậu được nhà gạch. Nói chung, kết quả nghiên cứu còn ở mức sơ lược, chung chung. Bài tập thực hành chương 3. 1. Nếu rút gọn đoạn văn sau đây tới mức tối giản, chỉ còn một câu, anh chị chọn câu nào, tại sao? Các bạn ơi, hơn 5 thế kỷ rồi, thơ Nguyễn Trãi không bao giờ ngủ trong thơ Việt Nam, vời vợi cái lo âu điển hình của Nguyễn Trãi. Tóc bạc trên đầu, hòa lẫn với đêm khuya không ngủ, thơ Nguyễn Trãi thao thức một nỗi niềm gì? Người thi sĩ trước 500 năm đốt tâm hồn cháy vòi vọi ở giữa trời đất, khắc khoải như con cuốc suốt một đời. Cho dẫu chết rồi, lòng ưu ái của ông vẫn cứ còn cháy rang trên trang thơ trong lịch sử. Xuân Diệu. 2. Hãy phân tích ý chính, ý phụ trong đoạn văn sau và rút gọn lần lượt theo các tầng ý cho đến khi tối giản. Kỹ thuật tranh làng Hồ đã đạt tới sự trang trí tinh tế. Những bộ tranh tố nữ áo màu, quần hoa trên nền đen lỉnh, một thứ màu đen rất Việt Nam. Màu đen không pha bằng thuốc mà luyện bằng bột than của những chất liệu gợi nhắc tha thiết đến đồng quê đất nước. Than của rơm nếp, than của cói chiếu và than của lá tre mùa thu rụng lá. Có màu trắng điệp cũng là một sự sáng tạo góp vào kho tàng màu sắc của dân tộc trong hội họa. Màu trắng ấy càng ngắm càng ưa nhìn. Những hạt cát của điệp trắng nhấp nháy muôn ngàn hạt phấn, làm tăng thêm vẻ thâm thúy cho khuôn mặt, tăng thêm sức sống cho dáng người trong tranh. Nguyễn Tuân. 3. Nếu mỗi đoạn dưới đây cần bỏ 2 câu, anh chị chọn câu nào, tại sao? A. Trong giai đoạn này, chúng ta thấy xuất hiện nhiều thể thơ. Ở thời kỳ đầu, thể thơ 7 chữ phát triển. Tuy nhiên, cách làm thơ còn thô sơ tới mức mộc mạc. Sau này, thơ 7 chữ dần dần được dân tộc hóa và phát triển song song với các thể thơ lục bát, song thất lục bát. B. Phan Bội Châu rất tích cực tham gia các hoạt động yêu nước. Ông vào Huế vận động giới quan trường, nhất là giới sĩ phu như Nguyễn Thượng Hiền, Phan Chu Trinh. Năm 1902, ông ra Bắc liên lạc với Hoàng Hoa Thám. Sau đó ông viết bản Lưu Cầu Huyết Lệ Tâm Thư. Bức thư nhằm kêu gọi lòng yêu nước của các nhân sĩ trong nước. Lời lẽ của bức huyết thư đã làm cho nhiều nhân sĩ bừng tỉnh. 4. Hãy rút gọn các đoạn văn dưới đây bằng 2 cách. Lược bỏ những câu phụ, tóm tắt lại thành một câu. A. Tản đà ra đời, thơ tản đà ra đời đáp ứng một đòi hỏi, một khát vọng của thế hệ trẻ. Khát vọng đó, như Hoài Thanh đã viết, khát vọng thoát ly ra khỏi cái tù túng, cái giả dối, cái khô khan của khuôn sáo. Tản đà mang đến cho thơ văn đương thời một bản lĩnh, một giọng thơ phóng túng, độc đáo. Huy Cận. B. Hồ Chủ tịch đã qua đời, nhưng người đã để lại cho chúng ta một di sản vô cùng quý giá. Đó là thời đại Hồ Chí Minh, thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử quang vinh của dân tộc. Đó là kỷ nguyên độc lập, tự do của Tổ quốc, kỷ nguyên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương. 5. hãy tóm tắt thành đề cương và thành văn bản hoàn chỉnh, dài một trang rồi rút xuống còn nửa trang, một chương của một trong các giáo trình về khoa học xã hội mới được học. 6. Hãy đọc một quyển sách tham khảo nào đấy, rồi tổng thuật để chuẩn bị báo cáo ngoại khóa trước lớp. 7. Chọn một vấn đề nào đấy làm đề tài nghiên cứu cho một bài tập lớn. Hãy sưu tầm các tài liệu khoa học có liên quan, rồi nghiên cứu và viết phần trình bày lịch sử vấn đề cho bài tập của mình. Chương 4. Tạo lập văn bản. Tạo lập văn bản là một trong hai quá trình lớn của hoạt động giao tiếp bằng văn bản: tạo lập và lĩnh hội. Nó không đơn thuần chỉ là việc viết văn bản, mà bao gồm nhiều giai đoạn tạo nên một quy trình. Đó là các giai đoạn sau đây. Một là mã, định hướng, xác định các nhân tố giao tiếp của văn bản. Trước khi viết một văn bản nào đó, cần định hướng rõ rệt cho văn bản. Việc định hướng này chính là việc xác định các nhân tố giao tiếp của văn bản. Ở trên đã nói, các nhân tố giao tiếp gồm nhân vật giao tiếp, ai viết, viết cho ai, nội dung giao tiếp, viết cái gì, viết về cái gì, mục đích giao tiếp, viết để làm gì, hoàn cảnh giao tiếp, viết trong hoàn cảnh thời gian, không gian, văn hóa xã hội như thế nào, và do đó nên viết như thế nào, cách thức giao tiếp. Ngay một nhân tố mà người viết tưởng là đơn giản nhưng vẫn cần xác định rõ: viết trong tư cách nào. Nhiều khi người ta quen thuộc với việc viết nên không đặt thành vấn đề tư cách khi viết. Nhưng thật ra, mỗi khi viết một văn bản, người viết luôn luôn xuất hiện trong một tư cách nhất định. Chẳng hạn, cùng một người nhưng mỗi lần viết thư, loại văn bản sinh hoạt lại có thể trong mỗi tư cách khác nhau. Khi là người con, viết thư cho bố mẹ. Khi là người bạn, viết thư cho bạn. Khi là học trò, viết thư cho thầy cô. Khi là một công chức, viết thư cho thủ trưởng cơ quan. Các nhân tố kể trên đều tác động đến chính quá trình tạo lập văn bản, đến văn bản và đến cả quá trình lĩnh hội văn bản. Chính sự tác động này lý giải sự cần thiết phải tiến hành những thao tác hay việc làm nào đó trong quá trình tạo lập văn bản. Chẳng hạn, ở trên có nói đến việc trình bày lịch sử vấn đề trong quá trình tạo lập một văn bản khoa học. Ngoài những mục đích khác, việc trình bày lịch sử vấn đề còn có cả mục đích đặt văn bản khoa học hữu quan vào trong một hoàn cảnh nhất định. Tình hình nghiên cứu vấn đề từ trước đến nay ở một ngành khoa học. Việc trình bày lịch sử vấn đề chẳng những góp phần định hướng hợp lý và chính xác cho việc tiến hành hoạt động nghiên cứu, cho việc trình bày nội dung trong văn bản khoa học, mà còn góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho sự lĩnh hội văn bản khoa học đó. Trong quá trình tạo lập văn bản, ở giai đoạn xác định các nhân tố giao tiếp cho văn bản, có thể diễn ra hai trường hợp. A. Một số các nhân tố đã được xác định sẵn. Đây là trường hợp văn bản được tạo lập theo một đề cho trước hoặc theo một đề tài nhất định. Ví dụ, các đề bài tập làm văn trong nhà trường đã xác định sẵn một số nhân tố giao tiếp cho bài văn. Nhân vật giao tiếp: người học sinh viết bài, còn người đọc trước hết là các giáo viên chấm bài. Mục đích: thể hiện kiến thức đã tích lũy được và các kỹ năng tạo lập văn bản, dùng từ, đặt câu, dựng đoạn và bài, cả kỹ năng viết chữ, kỹ năng lập luận và tư duy. Nội dung: đề bài nào cũng nêu ra một vấn đề nội dung cần trình bày, có thể có cả những giới hạn cần thiết. Cách thức: các yêu cầu hoặc gợi ý về thể loại của văn bản. Có thể thấy một số các nhân tố trên trong đề bài sau đây. Dựa vào các tác phẩm, truyện và ký, Nhật ký trong tù của Hồ Chí Minh, hãy giải thích và chứng minh ý kiến. Văn thơ của Hồ Chí Minh có một phong cách nghệ thuật hết sức phong phú và đa dạng. Làm Văn 12, Nhà xuất bản Giáo dục, năm 1992, trang 158. Ngoài các nhân tố nhân vật giao tiếp và mục đích giao tiếp chung của các bài tập làm văn trong nhà trường, đề bài này còn định hướng cho văn bản về hai phương diện: nhân tố, nội dung. Phong cách nghệ thuật hết sức phong phú và đa dạng trong văn thơ Hồ Chí Minh qua các tác phẩm truyện và ký, nhật ký trong tù. Cách thức, thể loại của văn bản. Giải thích và chứng minh, tức là văn bản thuộc phong cách nghị luận. Chính vì thế, khi làm bài văn trong nhà trường, cần thiết phải phân tích kỹ đề bài để xác định được chính xác các nhân tố giao tiếp đã được quy định. Trên cơ sở đó mà tạo lập được một văn bản đáp ứng đúng các yêu cầu của đề bài và đạt hiệu quả giao tiếp cao. B. Người tạo lập văn bản phải tự xác định các nhân tố giao tiếp của văn bản. Trường hợp này thường xuyên diễn ra đối với sinh viên đại học và những người đã trưởng thành, có thể làm việc độc lập. Đó là khi triển khai các tiểu luận hoặc luận văn khoa học, viết các tham luận khoa học, viết bài cho các báo và tạp chí, viết các bài tham luận trong các hội nghị. Lúc này, người viết phải tự xác định, có thể trên cơ sở một gợi ý, một hợp đồng, một sự phân công, các nhân tố giao tiếp cho văn bản. Việc xác định cần tiến hành trước khi bắt tay viết, có thể điều chỉnh trong khi viết, và càng xác định hợp lý và chính xác bao nhiêu thì văn bản được tạo ra càng đạt hiệu quả giao tiếp cao bấy nhiêu. Hồ Chủ tịch trong cuốn Cách viết đã từng chỉ rõ, khi viết cần đặt ra và xác định rõ các vấn đề: viết cho ai, viết để làm gì, viết cái gì, viết như thế nào, và viết rồi phải thế nào. Tóm lại, trong cả hai trường hợp trên đây, một số các nhân tố giao tiếp đã được quy định hoặc tự định hướng cho văn bản về các nhân tố giao tiếp. Khi tạo lập văn bản, người viết cần xác định rõ văn bản hướng tới nhân vật giao tiếp nào và người viết ở vai trò và tư cách nào khi viết văn bản. Văn bản trình bày nội dung gì hoặc trình bày về vấn đề gì? Văn bản nhằm đạt đến mục đích gì trong giao tiếp? Văn bản được viết trong hoàn cảnh và tình huống như thế nào? Nên lựa chọn cách thức giao tiếp như thế nào? Lựa chọn và sử dụng các phương tiện ngôn ngữ nào trong văn bản? Hai la mã: lập đề cương cho văn bản. 1. Đề cương, mục đích và yêu cầu. Đề cương, hay còn gọi là dàn ý, dàn bài, kết cấu, là một bản thiết kế cho việc tạo lập văn bản. Tuy mới chỉ bao gồm những ý chính, những luận điểm cơ bản cùng những luận cứ cần thiết, nghĩa là những điều cốt yếu trong nội dung của văn bản cần xây dựng, nhưng là cơ sở cho việc viết văn bản. Cũng giống như trước khi xây một ngôi nhà, cần có bản thiết kế cho ngôi nhà đó. Ngôi nhà càng to lớn, càng hiện đại bao nhiêu, thì càng cần có bản thiết kế chi tiết, chính xác bấy nhiêu. Người thợ xây dựa vào bản thiết kế để xây dựng ngôi nhà, còn người viết văn bản dựa trên cơ sở đề cương để viết văn bản. Đối với việc viết văn bản, đề cương có những mục đích và ích lợi như sau: phát ra một cái nhìn bao quát, tổng thể về văn bản trước khi tiến hành những công việc cụ thể, dùng từ, đặt câu, viết từng đoạn, từng phần. Nhờ đó mà gắn toàn bộ công việc tạo lập văn bản với những yêu cầu chung về chủ đề, về kết cấu, về thể loại, về mục đích của văn bản, và có thể tránh cho văn bản bị xa đề, lệch trọng tâm, không trúng đích hay lạc đề. Qua việc lập đề cương, người viết có điều kiện suy nghĩ, cân nhắc, lựa chọn, sắp xếp các bộ phận sao cho đáp ứng được các yêu cầu đã được định hướng, để thích ứng với các nhân tố giao tiếp của văn bản. Lúc lập đề cương thường diễn ra việc sắp xếp, bổ sung, điều chỉnh hoặc loại bỏ các ý nào đó nảy sinh trong quá trình xác lập nội dung. Thực chất của quá trình lập đề cương là quá trình lập ý, chọn ý, sắp xếp ý và bước đầu hình thành trình tự cùng các mối quan hệ trong nội dung của văn bản. Tạo cơ sở vững chắc cho việc viết văn bản. nếu đề cương xây dựng tốt là một đảm bảo chắc chắn cho việc viết văn bản. Hơn nữa, dựa vào đề cương, người viết có thể chủ động trong việc triển khai viết các phần của văn bản, nhất là ở các văn bản lớn mà việc viết có thể diễn ra trong một thời gian dài hàng năm tháng. Đề cương sẽ luôn luôn nhắc gợi người viết thực hiện theo những định hướng đã được xác lập. Chính vì mục đích và lợi ích như trên mà từ việc viết một bài luận, một bản tham luận, đến việc làm một luận văn, một công trình nghiên cứu, viết một cuốn sách, đều yêu cầu việc lập đề cương, và hơn nữa phải duyệt đề cương hoặc thông qua đề cương bởi một hội đồng chuyên môn hoặc một hội đồng chức năng. Để lập được một đề cương tốt, cần đảm bảo những yêu cầu sau đây. Đề cương phải thể hiện được sự triển khai nội dung của văn bản, thích hợp với các nhân tố giao tiếp mà ở giai đoạn định hướng đã xác định. Các bộ phận nội dung của đề cương: các ý lớn, ý nhỏ, các luận điểm, luận cứ lớn, nhỏ phải được xác lập, lựa chọn và sắp xếp cho chặt chẽ, hợp logic, thành một hệ thống có quan hệ hợp lý, phù hợp với các quy luật trong thực tế khách quan và những quy luật của nhận thức, tư duy của con người. Các bộ phận trong đề cương cần cân đối, hài hòa, thích hợp với vai trò và vị trí của chúng trong tổng thể văn bản. Sự trình bày của đề cương cần sáng sủa, mạch lạc, trong cách đặt đề mục, trong cách dùng các số thứ tự hoặc chữ cái, đánh dấu thứ tự hay quan hệ, trong cách dùng các ký hiệu văn tự khác, dấu gạch đầu dòng, dấu cộng, dấu hoa thị. 2. Một số loại đề cương thường dùng. Người ta thường dùng hai loại đề cương. A. Đề cương sơ giản. Đề cương này chỉ nêu lên nội dung cơ bản của các phần, các chương, các mục, thông qua tên gọi của chúng. Đối với một văn bản lớn, thường chỉ dùng đề cương sơ giản. Có thể thấy đề cương sơ giản của các văn bản lớn giống như bản mục lục trong một quyển sách. Tuy có điểm khác là đề cương được xác lập trước khi viết văn bản, còn bản mục lục thì lập ra sau khi viết và in xong văn bản và có ghi số trang. Đề cương sơ giản của một văn bản nhỏ chỉ bao gồm các ý lớn, các luận điểm mà chưa được cụ thể hóa bằng các ý nhỏ, các luận cứ, lý lẽ dẫn chứng cụ thể. Ví dụ, có thể giả định rằng trước khi được cụ thể hóa thì văn bản tuyên ngôn độc lập của Hồ Chủ tịch có đề cương sơ giản như sau. Tuyên ngôn độc lập. Một La Mã, phần đặt vấn đề, xuất phát từ lời khẳng định về quyền bình đẳng của mọi người, suy ra quyền bình đẳng của các dân tộc trong các bản tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ và tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791. Hai La Mã, phần giải quyết vấn đề. Một, hành động trái với nhân đạo và chính nghĩa của thực dân Pháp trong hơn 80 năm ở Việt Nam. Hai, hành động của thực dân Pháp từ năm 1940, hàng Nhật bán nước ta và khủng bố Việt Minh. Ba, hành động của đồng bào ta khoan hồng và nhân đạo với thực dân Pháp, nổi dậy giành chính quyền từ tay Nhật, lập nên chế độ mới. Ba La Mã, phần kết luận. Tuyên bố độc lập, khẳng định quyết tâm giữ vững độc lập. B. Đề cương chi tiết. Đây là đề cương không chỉ bao gồm những ý lớn, những luận điểm cơ bản, mà còn có các ý nhỏ, các luận cứ, các dẫn chứng cụ thể. Đề cương chi tiết thể hiện khá đầy đủ nội dung của văn bản, do đó dễ dàng chuyển đề cương chi tiết thành văn bản. Có thể nói, đề cương chi tiết là dạng tóm tắt văn bản, nhưng khác ở chỗ đề cương chi tiết được xác lập trước khi viết văn bản, còn tóm tắt văn bản dưới dạng đề cương là kết quả rút ra từ văn bản đã có sẵn. Chẳng hạn, từ văn bản Sự sống trong vũ trụ, Trần Bá Hoành, Nguyễn Minh Công, Sinh học 12, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, năm 1992, ta rút ra bản tóm tắt sau đây: Bản này cho ta hình ảnh đề cương chi tiết trước khi xây dựng văn bản. Sự sống trong vũ trụ. Một La Mã, phần đặt vấn đề. Trên trái đất có sự sống, và đó là kết quả tiến hóa của các hợp chất của carbon. Phải chăng chỉ riêng trên trái đất mới có sự sống? Hai La Mã, phần giải quyết vấn đề. Một, lịch sử vấn đề. Truyền thuyết tôn giáo, quan niệm, quả đất là trung tâm của vũ trụ và là cái nôi duy nhất của sự sống. Copernic và Galileo quan niệm, quả đất chỉ là một hành tinh quay chung quanh mặt trời. Bruno phản bác quan niệm cho quả đất là cái nôi duy nhất của sự sống và cho rằng sự sống là phổ biến ở nhiều nơi trong vũ trụ. 2. Cách giải quyết vấn đề mà tác giả văn bản đi theo. Trong vũ trụ, vật chất vận động theo con đường phân ly, mà giai đoạn đầu của con đường này có thể diễn ra ở nhiều thiên thể. Giai đoạn sau của con đường đó phân ly thành nhiều nhánh nhỏ tùy thuộc điều kiện của mỗi thiên thể. Con đường tiến hóa của các hợp chất của carbon, một nhánh của con đường phân ly của sự vận động vật chất, đòi hỏi một số điều kiện. Chỉ tồn tại trên các hành tinh, chứ không thể trên các ngôi sao nóng sáng. Hành tinh phải nhận được một lượng bức xạ tương đối ổn định từ ngôi sao ở giữa. Khoảng cách từ hành tinh tới sao trung tâm phải vừa chừng. Khối lượng của hành tinh phải vừa chừng. Tuổi của hành tinh phải đủ lớn. Số hành tinh có sự sống đáp ứng các điều kiện trên trong vũ trụ không hiếm. Ba La Mã, phần kết luận. Sự sống trong vũ trụ là phổ biến. 3. Các thao tác lập đề cương cho văn bản. Muốn lập đề cương, cần phải tiến hành một số thao tác. Trong một số loại văn bản, như văn bản hành chính, luận văn khoa học, văn bản có những thể thức và khuôn mẫu nhất định. Khi tạo lập các loại văn bản này, ở bước lập đề cương, cần chú ý theo các thể thức quy định đó. Chẳng hạn, ở các luận văn khoa học, phần mở đầu luôn dành để trình bày về đề tài, như lý do, mục đích, giới hạn, v.v. Về tính thời sự và ý nghĩa của đề tài, về nguồn tư liệu và phương pháp nghiên cứu. Còn ở văn bản hành chính, thì phần thể thức mở đầu bao gồm quốc hiệu, địa điểm và thời gian ban hành văn bản, cơ quan hay cá nhân nhận văn bản, tên loại của văn bản và cả trích yếu nội dung của văn bản. Ngoài những thể thức của một số loại văn bản như vậy, các văn bản thường có kết cấu 3 phần. Phần mở đầu, đặt vấn đề. Phần thân, giải quyết vấn đề. Và phần kết, kết luận. Mỗi phần như vậy có nhiệm vụ và mục đích nhất định mà chương 1 và chương 2 trên đây đã phân tích. Ở đây chủ yếu nói về phần chính trong đề cương của văn bản. Muốn lập được đề cương, cần xác định được các thành tố nội dung và quan hệ của chúng. Sắp xếp chúng theo một trình tự hợp lý. E. Xác lập các thành tố nội dung. Các thành tố nội dung là các bộ phận của chủ đề văn bản, các ý lớn, ý nhỏ, các luận điểm lớn nhỏ và cả các luận cứ thuộc các loại khác nhau. Việc xác lập các thành tố nội dung này phụ thuộc vào nội dung chung của văn bản, chủ đề, vào mục đích của văn bản, vào loại hình văn bản, thể loại văn bản. Khi xác lập các thành tố nội dung của văn bản, cần căn cứ vào trong lĩnh vực hữu quan và tiến hành hoạt động tư duy, lập luận để phân xuất được một hệ thống luận điểm phù hợp. Có thể lưu ý đến một số vấn đề như sau khi xác lập các thành tố nội dung trong đề cương. Các phương diện khác nhau của vấn đề cần trình bày. Vấn đề cần trình bày trong văn bản có thể bao gồm một số phương diện khác nhau, do đó có thể phân tích để trình bày mỗi phương diện đó thành một thành tố nội dung. Thao tác này có thể tiếp tục ở các cấp độ khác nhau để phân xuất thành các thành tố lớn nhỏ khác nhau, các ý lớn nhỏ khác nhau. Ví dụ, trong văn bản tuyên ngôn độc lập đã nói trên đây, để có cơ sở tuyên bố về nền độc lập của đất nước, thì việc trình bày về hai phương diện, hành động của địch, thực dân Pháp, và hành động của ta, đồng bào ta và Việt Minh là rất cần thiết. Hành động của thực dân Pháp lại được xét ở hai giai đoạn. Trong 80 năm đô hộ Việt Nam, từ năm 1940 đến năm 1945, lúc tuyên bố độc lập. Hành động của thực dân Pháp trong 80 năm đô hộ Việt Nam lại tiếp tục được xét ở hai phương diện cơ bản, về chính trị, về kinh tế. Cứ như thế, việc xem xét các phương diện khác nhau ở các cấp độ khác nhau sẽ dẫn đến việc xác lập các thành tố nội dung trong đề cương của văn bản. Các mối quan hệ khác nhau của vấn đề cần trình bày. Cần đưa vấn đề định trình bày vào trong nhiều mối quan hệ, rồi phân tích lý giải các mối quan hệ đó. Từ đó mà xác lập các thành tố nội dung của văn bản. Các mối quan hệ càng được xem xét đa dạng, sâu sắc và chính xác bao nhiêu, thì các thành tố nội dung của văn bản càng được phân xuất phong phú, hợp lý và có sức thuyết phục bấy nhiêu. Một số ví dụ. 1. Để bình luận về ý tưởng cao đẹp, không có gì quý hơn độc lập tự do, có thể đặt độc lập tự do trong mối quan hệ so sánh với những cái mà con người thường coi là quý giá: tài sản, của cải, hạnh phúc, tính mạng. Từ đó, trong đề cương có thể xây dựng 3 luận điểm: độc lập tự do quý hơn tài sản, của cải; độc lập tự do quý hơn hạnh phúc riêng tư; độc lập tự do quý hơn tính mạng của cá nhân.